thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm
Biên Thành Lãng Tử, tác giả Cổ Long,
qua sự diễn đọc của Thanh Huyền. Mời các bạn cùng nghe.
Hồi thứ 17. Sát thủ kiếm. Người đó đáp: "Ngươi biết rõ ràng người chặt đứt cán cờ không phải là Mã cô nương, thế sao ngươi lại toan sanh sự với người ta?" Người đó biểu môi: "Tại ta cao hứng." Diệp Khai mỉm cười: "Nàng là con người vô lý nhất trần đời, bây giờ lại có người vô lý hơn nàng. Thú vị ghê." Người áo đỏ tiếp: "Thấy nàng ta chướng mắt, dám bực, cái đó có can chi đến ngươi? Tại sao ngươi nói nàng cải lý thay thế cho nàng? Tại sao ngươi bên vực nàng? Người ta chọc tức ta, tại sao ngươi không tức hổ ta?" Người đó không đáp, hỏi lại: "Ngươi là ai mà bảo ta tức tối thay cho ngươi?" Người áo đỏ thốt: Ta Người đó tiếp luôn: "Đã giết người không chớp mắt, sao lại còn để mình tức tối vì kẻ khác chăm chọc?" Người áo đỏ cúi đầu: "Ai nói ta là Lộ Tiểu Giai?" Người đó cười lạnh: "Thế ngươi đã không nói thế sao?" Người áo đỏ cãi: "Gã kia nói, đâu phải ta nói." Người đó hỏi: "Ngươi không là Lộ Tiểu Giai thì ai là Lộ Tiểu Giai?" Người áo đỏ buông gọn: "Ngươi." Người đó hừ một tiếng: "Nếu cho rằng ta là Lộ Tiểu Giai, sao ngươi lại mạo nhận ta?" Người áo đỏ chợt kêu lên: "Bởi vì ta thích ngươi, ta muốn tìm gặp ngươi." Ai ai nghe như vậy rồi cũng đều giật mình, và ai ai cũng mở to mắt nhìn. Dĩ nhiên, nhìn con người mạo nhận Lộ Tiểu Giai. Người áo đỏ gắt: "Các ngươi nhìn ta chi mà kỹ thế? Chẳng lẽ là không thể thích y?" Y giật chiếc khăn đỏ quấn đầu xuống, đoạn y hét: "Các ngươi xem đi, có quả chăng các ngươi đuôi hết nên không nhận ra ta là một nữ nhân?" Người áo đỏ là một nữ nhân, còn Lộ Tiểu Giai thực sự, y là con người như thế nào? Nữ nhân cao giọng hỏi: "Ta đã bu nàng ra rồi, sao ngươi không xuống đây?" Không có tiếng đáp từ phía sau nhà, trên nóc nhà. Nữ nhân lại hỏi: "Sao ngươi không đáp? Chẳng lẽ đột nhiên ngươi câm ngay?" Vẫn không có tiếng đáp. Nữ nhân áo đỏ cắn môi, bất thình lình tung mình lên, rồi đáp xuống nóc nhà. Không có ai ở phía hậu. Người đi rồi, xác hoa còn lại đó. Nữ nhân áo đỏ biến sắc gọi to: "Tiểu Lộ, Họ Lộ, ngươi chết rí ở đâu rồi? Sao không ra mặt với ta?" Không ai đáp, không ai chường mặt. Nữ nhân áo đỏ dậm chân căm hận: "Để xem ngươi còn ẩn nấp trong xó nào với ta chăng cho biết. Dù ngươi đến tận gian trời, ta cũng tìm cho được ngươi." Bóng đỏ chớp lên, nàng mất dạng. Đại hán đầu trọc bỗng nhảy lên lưng ô chùy mã, dục gió phi thanh. Trần Đại Quang sửng sốt. Sau cùng, lão nhếch nụ cười khổ, lẩm nhẩm: "Xem ra nàng này có cái tật không nhớ." Mã Phương Linh thở dài: "Ta rất phục nàng." Trần Đại Quang trố mắt: "Tiểu thơ phục nàng." Mã Phương Linh cúi đầu: "Khi nàng thích ai thì thẳng thắn nói ra trước mặt mọi người, không ngán dư luận. Ít nhất nàng cũng hơn ta ở điểm dũng khí." Vào ngọ, một cơn gió quét qua cuốn bay các xác đậu từ trên mái nhà đổ xuống. Gió không thổi tan niềm u oán bốc từ đôi mắt của Mã Phương Linh. Đôi mắt đó ngưng động hướng về phương trời xa xôi. Đôi mắt đó từ từ chuyển hướng sang Diệp Khai. Diệp Khai đang nhìn các xác đậu bay tản mát trong không gian. Mường tượng đối với chàng, trên đời không có cái chi đẹp bằng những xác đậu đó. không có gì đáng nhìn hơn, kể cả đóa hoa biết nói bên cạnh chàng. Không rõ tại sao Mã Phương Linh chợt ửng hồng đôi má, rồi nàng dậm chân, hít gió khẽ. Yên Chi Mã chạy đến, nàng nhảy lên lưng ngựa, vung một nhát roi, gió roi cuốn cát xác đậu, bay chồm đến trước mặt Diệp Khai. Nàng cao giọng thốt: "Ngươi thích cứ ngắm, mặc tình ngắm, ta cho hết đó." Xác hoa vừa đáp xuống, nàng và ngựa đã xa rồi. Trần Đại Quang mừng tưởng cười, mừng tưởng không, nhìn Diệp Khai ung dung thốt: "Thật ra có những lời không cần nói ra, không nói người ta lại hiểu hơn nói. Diệp công tử nghĩ có đúng không?" Diệp Khai mơ màng: "Không nói lại hay hơn nói." Trần Đại Quang hỏi: "Công tử biết tại sao chứ?" Diệp Khai đáp: "Nói nhiều dễ làm cho người ta chán ghét." Trần Đại Quang cười, dĩ nhiên một nụ cười kém thành thật. Diệp Khai bước ngang qua trước mặt lão, đẩy cánh cửa hẹp, lẩm nhẩm: "Không nói chẳng quan hệ gì, không ăn mới là cái khổ. Sao ít ai chịu hiểu một đạo lý tầm thường như vậy?" Một người ở đâu đó thông thả thốt: "Chỉ cần có hoa thôi, không ăn cũng chẳng quan hệ gì, ăn đậu thay cơm cũng được như thường." Người đó ngồi dựa lưng về cửa, trên mặt bàn có một đống đậu, y bóc vỏ từng hạt đậu, tung lên cao, đậu rơi xuống, y há miệng hứng. Không hạt đậu nào rơi ra ngoài, y ăn đậu, ăn từng hạt. Diệp Khai mỉm cười hỏi: "Chưa bao giờ hứng lệch." Người đó lắc đầu chứ không quay đầu: "Chưa hề." Diệp Khai hỏi: "Tại sao?" Người đó đáp: "Tay tung rất vững, miệng hứng rất chuẩn." Diệp Khai tiếp: "Cho nên người ta kêu gọi các hạ đến đây giết người." "Kẻ sát nhân phải có tay vững mà miệng cũng vững luôn." Người đó đáp: "Rất tiếc họ mời tại hạ đến đây không phải để giết các hạ." Diệp Khai hỏi: "Giết người xong rồi các hạ trở lại giết tại hạ được không?" Người đó gật đầu: "Được lắm." Diệp Khai cười vang. Trần Đại Quang vừa vào đến nơi giật mình khựng lại. Cười xong, Diệp Khai bước tới ngồi xuống một chiếc ghế, chàng vói tay nhặt một hạt đậu. Người đó ngưng động nụ cười. Y là một thanh niên, có lẽ là một thanh niên kỳ quái nhất trần đời. Lúc y cười, ánh mắt y càng lạnh hơn lúc nào hết. Y nhìn hạt đậu trong tay Diệp Khai, bảo: "Buông xuống đi." Diệp Khai cau mày: "Tại hạ không ăn được đậu đó sao?" Thanh niên lạnh lùng: "Không, tại hạ có thể giết các hạ có thể giết tại hạ, nhưng không ai ăn được đậu của tại hạ." Diệp Khai hỏi: "Tại sao?" Thanh niên đáp: "Tại vì Lỗ Tiểu Giai nói thế." Diệp Khai hỏi: "Ai là Lỗ Tiểu Giai?" Người đó đáp: "Tại hạ đây." Ánh mắt của y sắc như đao. Diệp Khai nhìn xuống quả đậu phộng nơi lòng bàn tay, lẩm nhẩm: "Bất quá chỉ là một quả đậu phộng, có gì đâu." Lỗ Tiểu Giai gật đầu: "Phải, đậu phộng, không hơn không kém." Diệp Khai cau mày: "Nghĩa là không có điểm dị đồng với bất cứ đậu phộng nào khác." Lỗ Tiểu Giai lắc đầu: "Không mãi mai." Diệp Khai thở ra: "Thế thì tại sao tại hạ phải nhất định ăn nó?" Chàng trả quả đậu vào chỗ cũ. Lỗ Tiểu Giai mỉm cười, miệng cười, mắt giả ý không cười, rồi y thốt: "Nhất định các hạ là Diệp Khai." Diệp Khai chớp mắt: "À." Lỗ Tiểu Giai đáp: "Tại hạ nghĩ không có ai giống Diệp Khai." Diệp Khai hỏi: "Có Tân Bốc không?" Lỗ Tiểu Giai gật đầu: "Chút ít thôi." Diệp Khai thở dài cười khổ: "Rất tiếc 10 cân Tân Bốc không bằng một quả đậu phộng." Ngưng ánh mắt nhìn chàng một lúc, Lỗ Tiểu Giai hỏi: "Các hạ không hề mang đao, Diệp Khai đáp, ít nhất cũng chẳng một ai thấy tại hạ mang đao. Lầu Tiểu Giai hỏi, tại sao? Diệp Khai bảo, các hạ đoán thử xem. Lộ Tiểu Giai đáp, hoặc giả các hạ không bao giờ giết người, hoặc giả các hạ không dùng đao giết người. Diệp Khai cười nhẹ, miệng cười chứ mắt và ý không cười. Chàng cười, song mắt nhìn thanh kiếm của đối tượng. Thanh kiếm rất mỏng, rất sắc, không có vỏ bên ngoài, đeo tà tà nơi đai lưng. Diệp Khai hỏi, các hạ không hề dùng vỏ kiếm. Lộ Tiểu Giai trả miếng, ít nhất cũng chẳng có ai trông thấy tại hạ mang vỏ kiếm. Diệp Khai hỏi, tại sao? Lộ Tiểu Giai bảo, các hạ đoán thử xem. Diệp Khai đáp, hoặc giả các hạ không thích vỏ kiếm, hoặc giả thanh kiếm này vốn không có vỏ. Lộ Tiểu Giai thốt, vô luận thanh kiếm nào lúc luyện cũng không có vỏ. Diệp Khai điềm nhiên, à. Lộ Tiểu Giai tiếp, kiếm thành hình rồi người ta mới chế vỏ sao? Diệp Khai hỏi, tại sao người ta không chế một cái vỏ cho thanh kiếm này? Lộ Tiểu Giai đáp, người ta không dùng vỏ kiếm để giết người. Diệp Khai đáp, cái đó thì ai ai cũng biết như vậy. Lộ Tiểu Giai tiếp, và người ta sợ kiếm chứ không ai sợ vỏ kiếm. Diệp Khai gật đầu, đúng luôn. Lộ Tiểu Giai kết luận, cho nên vỏ kiếm là vật thừa. Diệp Khai hỏi, từ lâu chắc các hạ không làm việc chi thừa. Lộ Tiểu Giai đáp, chỉ có việc giết người thừa thôi. Diệp Khai trố mắt, người thừa. Lộ Tiểu Giai gật đầu, có những kẻ sống trên đời này quá thừa, họ không đáng có mặt giữa trần gian nữa. Diệp Khai cười nhẹ, cái đạo lý đó nghe ra cũng có thú vị ghê. Lộ Tiểu Giai hỏi, các hạ đồng ý chứ? Diệp Khai lại cười, tại hạ biết có hai hạng người, bình sanh không hề mang vỏ kiếm, nhưng họ không nêu ra được cái đạo lý thú vị như vậy. Lộ Tiểu Giai thản nhiên, có thể là các hạ không nghe được dù họ có nói. Diệp Khai tiếp, cũng có thể là họ không chịu nói. Lộ Tiểu Giai bâng quơ, à. Diệp Khai tiếp, tại hạ biết họ là những con người không nói nhiều. Cái đạo lý của họ, họ chỉ cần tự họ hiểu cho họ là đủ, ít khi nào họ nói với ai. Lộ Tiểu Giai nhìn chàng hỏi, các hạ có biết họ là những người như thế nào chăng? Diệp Khai gật đầu chứ không đáp. Lộ Tiểu Giai lạnh lùng, nếu vậy là các hạ biết nhiều việc quá. Diệp Khai thốt, nhưng tại hạ chưa biết các hạ. Lộ Tiểu Giai hừ một tiếng, cũng may là các hạ chưa hiểu. Diệp Khai chớp mắt, cũng may. Lộ Tiểu Giai gật đầu, hiện tại tại hạ bất tất giết các hạ. Diệp Khai mỉm cười, các hạ bất tất giết tại hạ thì vị tất có thể giết hắn. Lộ Tiểu Giai cười lạnh. Diệp Khai hỏi, các hạ thấy võ công của hắn chưa? Lộ Tiểu Giai lắc đầu, chưa. Diệp Khai cười mỉa, chưa thấy sao các hạ dám quả quyết? Lộ Tiểu Giai đáp, tại hạ biết hắn có tật thọt một chân. Diệp Khai lắc đầu, thọt chân cũng có nhiều hình thức khác nhau lắm chứ. Lộ Tiểu Giai buông gọn, nhưng võ công thì động dụng. Diệp Khai hỏi, nghĩa là sao? Lộ Tiểu Giai giải thích, lấy tĩnh chế động, phát sau đến trước, nghĩa là thủ pháp nhanh hơn người thường. Diệp Khai gật đầu, hắn phát sau mà lại đến trước. Lộ Tiểu Giai chợt cầm một quả đậu quẳng lên không, y rút kiếm vung luôn. Kiếm chớp rồi trở về nơi hông, dính vào đường đai lưng. Quả đậu bị chẻ vỏ, hạt đậu còn nằm trong mảnh vỏ. Hạt và vỏ rơi xuống đúng vào lòng bàn tay. Lúc rơi xuống, hạt và vỏ tách ra. vỏ bị chẻ chín chắn khéo léo hơn do tay người bóp bể. Nhát kiếm tinh diệu, thủ pháp linh xảo, nhanh đến độ mắt người không nhận định kịp. Nhát kiếm chuẩn đã đành, đối với một vật nhỏ mà chuẩn với cái đích quá nhỏ, quả là trên chỗ tưởng của Diệp Khai. Chàng cũng muốn hoan hô như bao nhiêu người dự khán lúc đó. Bỏ hạt đậu vào miệng, Lỗ Tiểu Giai vừa nhai vừa hỏi: "Sao, hắn nhanh tay bằng tại hạ chăng?" Diệp Khai thở dài: "Tại hạ không hiểu, cũng may là tại hạ không hiểu." Lỗ Tiểu Giai cũng thở dài: "Đáng tiếc cho mớ hạt đậu này." Diệp Khai hỏi: "Tại sao?" Lỗ Tiểu Giai phát ra một chưởng, chưởng phong cuốn mấy quả đậu còn lại ấn vào cục nhà, dính cứng tại đó như đóng đinh. Diệp Khai cau mày: "Ăn không hết thì cho người khác ăn, sao các hạ quan đi, có phải là phí của không?" Lỗ Tiểu Giai lạnh lùng: "Đối với tại hạ, nữ nhân cũng như các quả đậu, ăn không hết thì bỏ, dùng qua rồi thì giết, chứ không chấp nhận truyền tay." Diệp Khai thở ra: "Cái gì các hạ thích là các hạ không bao giờ sang nhượng lại cho người khác." Lỗ Tiểu Giai đáp: "Không bao giờ." Diệp Khai cười khổ: "Cũng may các hạ chỉ ưa thích có hai món nữ nhân và đậu phộng." Lỗ Tiểu Gia lắc đầu: "Sai, còn một món thứ ba là tiền." Y giải thích: "Không tiền mà không có hai món kia, thành ra phải thích luôn." Diệp Khai gật gù: "Trên đời có nhiều món quý hơn tiền, song lại mua bằng tiền." Lỗ Tiểu Gia cười nhẹ, nụ cười của y lúc nào cũng lạnh, dù là đang lúc đắc ý nhất. Y thốt: "Các hạ nói chuyện hơn nửa ngày, chỉ có mỗi một câu đó là đúng khẩu khí của một Diệp Khai." Bọn Trần Đại Quang đã vào trong nhà lâu rồi, ngồi quanh đó, song không dám lên tiếng chen vào câu chuyện. Họ chờ lệnh như nô tỳ chờ chủ nhân. Lộ Tiểu Giai mừng tượng không phát giác là họ có mặt trên cõi đời này. Y không quay nhìn ai, chỉ hỏi bâng quơ: "Ở đây có ai chi tiền thay cho ta chăng?" Trần Đại Quang lập tức cười vuốt đáp: có, tự nhiên có." Lộ Tiểu Giai lại hỏi: "Cái gì ta muốn, ngươi hoàn toàn lo liệu được chăng?" Trần Đại Quang gấp giọng: Được, xin Lộ Đại Hiệp cứ phân phó." Lộ Tiểu Giai tiếp: 5 cân đậu phộng rang, đừng chín quá, đừng sống quá." Trần Đại Quang vâng một tiếng. Lộ Tiểu Giai tiếp: 1 thùng lớn nước sôi, 1 thùng cay, cao độ 6 thước. Trần Đại Quang lại vâng một tiếng. Lộ Tiểu Giai tiếp: "Chuẩn bị 2 chiếc áo lót mới tinh bằng lụa." Lần này Trần Đại Quang hỏi: 2 chiếc? Lộ Tiểu Giai gật đầu: 1 chiếc mặc trước khi giết người, 1 chiếc để thay sau khi giết xong." Trần Đại Quang vâng lượt nữa. Lộ Tiểu Giai đáp: "Nếu có 1 quả đậu hư thối là ta chặt bàn tay ngươi, nếu có 2 quả hư thối ta giết ngươi." Trần Đại Quang nghe lạnh xương sống, nhưng lão cũng phải vâng. Lượt thứ 4, Diệp Khai hỏi: "Các hạ nhất định tắm trước khi giết người." Lộ Tiểu Giai đáp: "Giết người đâu phải như giết heo, giết người là một việc làm rất thống khoái, mình phải sảng khoái để làm một việc thống khoái." Diệp Khai mỉm cười: "Người sắp bị các hạ giết, chẳng lẽ nhất định chờ các hạ tắm xong?" Lộ Tiểu Giai lạnh lùng: "Kẻ đó có thể không chờ, tại hạ có thể chặt đôi chân hắn trước, sau đó tắm rửa xong sẽ giết chết luôn." Diệp Khai thở dài: "Không ngờ các hạ có lắm sự phiền phức trước khi giết người." Lộ Tiểu Giai thốt: "Sự phiền phức chỉ có sau khi giết xong." Diệp Khai chớp mắt: "Phiền phức như thế nào?" Lộ Tiểu Giai tiếp: "Phiền phức này tối quan trọng, phải có dù là phiền phức." Y chưa đáp, Diệp Khai chợt kêu: "Nữ nhân, cần có nữ nhân." Lộ Tiểu Giai gật gù, câu nói thông minh thứ 2. Diệp Khai cười khổ: "Nữ nhân là mối phiền phức lớn lao của nam nhân, cần phải là thông minh mới hiểu như vậy. Lộ Tiểu Giai thốt, cho nên các ngươi phải chuẩn bị cho ta một nữ nhân thuộc hạng không chê được đó nhé. Câu này đương nhiên hướng về Trần Đại Quang. Trần Đại Quang do dự. Nếu vị cô nương áo đỏ vừa rồi trở lại, Lộ Tiểu Giai bật cười. Ngươi sợ nàng ghen? Trần Đại Quang gãi đầu. Làm sao bọn này không sợ? Cái đầu của tại hạ chắc là phải bị đấm nát nhừ như dưa túi ruột. Lộ Tiểu Giai hỏi, ngươi tin là nàng trở lại tìm ta? Trần Đại Quang cau mày. Không có thể như vậy sao? Lộ Tiểu Giai thốt, bình sanh ta không hề quen biết nàng. Trần Đại Quang trố mắt, thế tại sao? Lộ Tiểu Giai trầm gương mặt, chẳng lẽ ngươi không thấy nàng cố ý đến đây gây náo loạn? Trần Đại Quang giật mình. Lộ Tiểu Giai tiếp, có lẽ các ngươi hành sự không kín đáo nên để lộ bí mật. Nàng biết ta sẽ đến đây nên đến trước. Trần Đại Quang ngơ ngác, đến trước để làm gì? Lộ Tiểu Giai biểu môi, sao ngươi không hỏi nàng? Trần Đại Quang sợ hãi, song gượng cười, một nụ cười giả tạo. Mường tượng suốt đời lão chỉ cười giả. Nói một cách khác, nụ cười giả tạo đó hầu như chạm khắc trên khuôn mặt lão. Cửa hàng tơ lụa của lão không lớn lắm, nhưng ở địa phương nghèo nàn này, có một cửa hàng như vậy, kể cũng là tai có máu mặt. Hôm nay dĩ nhiên, mọi sinh ý tại tiểu trấn này hầu như tạm ngừng. Và hai gã tiểu công trong cửa hiệu ngồi canh ruồi đợi ngày tàn rồi về với gia đình. Trần Đại Quang trở về cửa hiệu, đi luôn ra ngoài nhà sau, cách một khoảng sân. Giữa sân có một cây không xanh trái, nhưng có tàn cây trồng cho có bóng mát hơn là để sanh lợi. Nơi cội cây có một người đang đứng chờ lão. Nằm mộng, lão cũng không tưởng có người ở đây chờ lão. Và người đó là Diệp Khai. Diệp Khai cười hỏi, chắc các hạ không ngờ được là tại hạ ở đây. Trần Đại Quang giật mình, xong giật mình mà làm gì nữa. Bắt buộc lão phải gượng cười hỏi, sao Diệp công tử không ở đó đàm đạo với Lộ đại hiệp? Xem chừng cả hai nói năng hợp ý lắm mà. Diệp Khai thở dài, đến một hạt đậu phộng của y cũng không đãi cho ăn, thì hứng thú gì mà trò chuyện lâu dài. Tại hạ đói rã ruột đây, tưởng chừng nếu có trâu cũng thừa sức ăn cả một con trâu đấy. Trần Đại Quang thốt, tại hạ định trở về đây nấu nước cho Lộ đại hiệp. Trong nhà bếp còn mấy món ăn, nếu Diệp công tử không hiềm thô sơ thì... Diệp Khai chặn lời, nghe nói Trần Đại Tẩu là một tay bếp rất có hạn, các hạ quả là có diễm phúc trên đời. Trần Đại Quang thở dài, đáng tiếc cho công tử là đến không đúng lúc, bãi đang thọ bệnh. Diệp Khai cau mày, bệnh? Trần Đại Quang buồn ra mặt, khá nặng đấy Diệp công tử ơi, vừa ngã bệnh là bà ta nằm liệt luôn. Diệp Khai chợt cười lạnh, tại hạ không tin. Trần Đại Quang giật mình, tại hạ lừa dối công tử làm gì? Diệp Khai lạnh lùng, hôm qua bà ấy còn đi đứng say sẩy kia mà, đau chi mà đau gấp thế? Tại hạ muốn thăm bệnh bà ấy. Chàng trầm gương mặt, chuẩn bị chạy vào phòng trong. Trần Đại Quang cúi đầu từ từ thốt, nếu vậy tại hạ phải đưa công tử đi. Lão dẫn Diệp Khai vào ngọc phòng, nhẹ tay vén cửa màn lên. Phòng rất tối, cửa sổ đóng kín, mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Một nữ nhân nằm trên giường, tóc xõa loạn, mặt hướng vào trong, chăn đắp phủ từ chân lên đầu. Trạng huống của một người mang bệnh nặng. Diệp Khai thở dài, xem ra tại hạ trách quan các hạ. Trần Đại Quang cười vuốt, chẳng sao cả. Diệp Khai hỏi, không khí oi bức thế này, sao Trần Đại Tẩu lại đắp chăn? dù không bệnh cũng phải bệnh luôn. Trần Đại Quang thốt: Hôm qua bà ấy đắp đến 2 chiếc chăn mà vẫn còn rung đáng sợ đấy. Diệp Khai vụt cười: Người chết rồi còn rung là rung cái nỗi gì? Chàng lướt tới thò tay vào chăn sờ. Người bệnh lạnh cứng. Chàng rút tay ra, mừng tượng sợ làm kinh động xác chết. Vĩnh viễn không ai làm kinh động một xác chết được. Rồi chàng từ từ quay đầu lại. Trần Đại Quang đứng đó, đang cười âm trầm, một nụ cười đồng dạng muôn thuở, một nụ cười điêu khắc trên gương mặt gỗ. Mặt gỗ là mặt giả. Diệp Khai thở dài. Xem ra vĩnh viễn tại hạ không có cái diễm phúc thưởng thức tài nấu bếp của Trần Đại Tẩu. Trần Đại Quang lạnh lùng: Người chết còn nấu nướng làm sao được? Diệp Khai hỏi: Còn các hạ? Trần Đại Quang đáp gọn: Tại hạ không là người chết. Diệp Khai thốt: Nhưng đáng lý các hạ phải chết rồi. Nói một cách khác, đáng lý Trần Đại Quang phải chết rồi. Trần Đại Quang kêu bâng quơ: À. Diệp Khai tiếp: Tại hạ có thấy các hạ nằm trong một cổ quan tài. Đôi mắt của Trần Đại Quang chớp lia, song nụ cười vẫn nở như thường, nụ cười khắc trên gương mặt gỗ. Diệp Khai tiếp: Muốn giả trang thành một Trần Đại Quang tưởng chẳng có gì quá khó khăn, bởi con người đó thường xuyên cười giả tạo. Con người đó như luôn luôn mang một chiếc mặt nạ có nụ cười giả tạo. Trần Đại Quang lạnh lùng: Cho nên Trần Đại Quang phải chết, con người thật phải chết để cho con người giả thay thế. Diệp Khai tiếp luôn: Các hạ giả mạo rất khá, nhưng sự giả mạo dù khéo đến đâu cũng không qua mắt vợ nhà, trừ có phép lạ biến thể, biến con người này thành con người kia. Trần Đại Quang thốt: Cho nên vợ người thật phải chết, bởi vợ người thật không chấp nhận người giả, mà người giả thì không muốn bị bại lộ. Diệp Khai cười nhẹ: Tại hạ lấy làm lạ, không hiểu tại sao các vị không nhét luôn vợ Trần Đại Quang vào quan tài, như vậy có phải là gọn hơn chăng? Trần Đại Quang đáp: Cần có một người bệnh nằm tại đây mới hay hơn chứ. Dù sao tại hạ cũng phải che mắt bọn người làm công. Diệp Khai mỉm cười: Các hạ đề phòng bọn công nhân nhưng lại quên một người. Trần Đại Quang thở ra: Cho nên tại hạ đáng chết. Đoạn lão tiếp luôn: Thực sự việc này không liên quan mãi mai đến các hạ. Diệp Khai gật đầu: Tại hạ hiểu. Mọi dàn cảnh đều hướng về Phó Hồng Tuyết. Trần Đại Quang gật đầu: Hắn đáng chết, chân chánh đáng chết. Diệp Khai chớp mắt: Tại sao? Trần Đại Quang hỏi lại: Các hạ không hiểu. Diệp Khai cau mày: Hễ đối đầu với Vạn Mã Đường là phải chết. Trần Đại Quang nín lặng. Diệp Khai hỏi: Vạn Mã Đường mời các vị đến. Trần Đại Quang nín lặng. Miệng lão ngậm cứng, song tay lão mở rộng. Từ bàn tay, một phần sáng gồm ngàn mảnh sao bay tới. Đồng thời gian, từ bên ngoài cửa sổ bay vào một quả hình tròn màu bạc. Quả tròn đó vừa đến bên trong phòng liền nổ, những điểm sáng bay tung tóe. Cũng đồng thời gian, một thanh đao cắm phập vào yết hầu Trần Đại Quang. Không thể thấy thanh đao, chỉ thấy ám khí. Ám khí thì trông thấy, nhưng không còn thấy Diệp Khai ở đâu. Rồi bao nhiêu điểm sáng tắt liền, Diệp Khai vẫn mất dạng. Không một tiếng động, trừ tiếng gió rít từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ lòn vào phi vu. Một lúc sau, một cánh tay ló qua cửa sổ, cánh tay từ bên ngoài thò vào trong. Bàn tay có ngón dài, các ngón rất sạch sẽ, nhưng ống tay áo rất dơ, bê bết những mỡ, những dầu. bàn tay không thể là của Trương lão thực, nhưng tay áo thì của lão là cái chắc. Kế tiếp, một gương mặt ló vào, mặt của Trương lão thực. Người đó chưa thấy Diệp Khai, chỉ thấy thanh đao ở yết hầu Trần Đại Quang. Bàn tay của y bỗng cứng đơ, rồi cổ của y lại có một thanh đao cắm sâu như yết hầu của Trần Đại Quang. Diệp Khai từ từ trên trần nhà nhảy xuống, trước hết thu nhặt ám khí còn lại trên hai xác chết, sau đó rút hai thanh phi đao ra khỏi yết hầu của hai xác chết, cất kỹ, rồi lẩm nhẩm: ta không giết người thừa, ta dám bảo đảm điều đó, ta chỉ giết những kẻ không thể không giết. Tống lão bản mở to hai mắt. Trong gian phòng có hai người, cả hai cùng nằm trên giường. Trong hai có một là nữ nhân, tư thế nằm giống như tư thế nằm của vợ Trần Đại Quang, bất quá mái tóc của bà đã bạc trắng. Vợ chồng họ đã cao niên kỷ lắm rồi. Vợ chồng họ đang ngủ say, và người chồng mở to mắt khi có kẻ thứ ba vào phòng. Thật ra lão thức dậy sợ tiếng động một bàn tay, chứ người thứ ba chưa vào hẳn. Lão mở mắt ra là thấy ngay bàn tay đó, một bàn tay cầm đến hai vật, vật rất kỳ quái. Một vật giống cỏ gai mọc lan tràn ngoài đồng, một vật giống đóa hoa bằng thủy ngân kết tinh. Ngẩng mặt lên, lão thấy Diệp Khai. Diệp Khai hỏi: các hạ biết Phật chi đây chăng? Tống lão bản lắc đầu, niềm sợ hãi hiện lộ nơi ánh mắt. Diệp Khai thốt: ám khí. Tống lão bản kêu lên: ám khí. Diệp Khai gật đầu: ám khí là vật giết người, mờ ám, giết cách lén lút. Chẳng rõ lão hiểu hay không, chỉ thấy lão gật đầu. Diệp Khai tiếp: một loại mang tên ngũ độc như ý mang, một loại gọi là hảo thọ ngân hoa. Hai loại đó là ám khí độc môn của Hoa Phong và Phan Linh. Tống lão bản nghe khô cổ họng, lão miễn cưỡng điểm một nụ cười, thốt: tại hạ chưa từng nghe danh hai vị đại hiệp đó. Diệp Khai lắc đầu: họ không phải là đại hiệp. Lão bản tặc lưỡi: không phải. Diệp Khai tiếp: họ là những tặc tử trong ngũ môn, những dâm tặc. Chàng trầm gương mặt tiếp luôn: tại hạ bình sanh rất trọng mạng sống của con người, nhưng đối với bọn này, tại hạ bắt buộc phải có ngoại lệ. Tống lão bản thốt: tại hạ hiểu, không ai chẳng hận những dâm tặc. Chàng trầm gương mặt tiếp luôn: nhưng bọn này lại thuộc ngũ môn, họ có 5 người chuyên dùng ám khí. Tống lão bản cau mày: 5 người. Diệp Khai tiếp: giang hồ gọi 5 người đó là ngũ độc, trừ 2 người đó còn có 3 người nữa, 3 người sau còn độc hơn 2 người trước. Tống lão bản chớp mắt: không lẽ cả 5 người cùng đến? Diệp Khai đáp: đại khái là vậy, không thiếu một người nào. Tống lão bản hỏi: họ đến từ lúc nào? Diệp Khai thốt: cùng ngày với các cổ quan tài. Tống lão bản chớp mắt: sao không ai thấy họ? Họ đều là những người ở lại giữa thị trấn nhỏ bé này. Họ dễ bị phát hiện, bởi thị trấn càng nhỏ, dân cư của thị trấn càng hiếu kỳ. Có người lạ là toàn thị trấn biết ngay. Diệp Khai tiếp: hôm đó không chỉ có 5 kẻ ấy đến mà thôi, còn nhiều người nữa, song tất cả đều nằm trong quan tài, làm gì có người trông thấy. Tống lão bản hừ khẽ: cái lão gù lưng chuyển dẫn số quan tài đến đây là cố ý âm thầm đưa các người đó đến đây. Diệp Khai gật đầu: đại khái là vậy. Tống lão bản hỏi: rồi bây giờ họ vẫn còn ở trong quan tài? Diệp Khai đáp: hiện giờ trong quan tài chỉ có những người chết. Tống lão bản thở khì: thế là họ đã chết hết. Diệp khai tiếc: rất tiếc người chết không phải họ, người chết là những kẻ khác. Tống lão bản trố mắt: làm thế nào là những người khác? Diệp khai giải thích: họ ra khỏi quan tài liền đưa người khác vào lấp khoảng trống cho họ. Tống lão bản kêu lên: họ đổi những ai vào? Diệp khai tiếp: hiện tại tại hạ chỉ biết Trần Đại Quang thay thế Hoa Phong, Trương Lão Thực thay thế Phan Linh. Tống lão bản hỏi: họ thay thế người bằng cách nào? Diệp khai thốt: tại thị trấn này hiện có một người rất sành thuật cải sửa dung mạo. Tống lão bản hỏi: ai? Diệp khai buông gọn: Tây Môn Xuân. Tống lão bản cau mày: Tây Môn Xuân là ai? Tại sao tại hạ chưa bao giờ thấy người đó? Diệp khai tiếp: hiện tại tại hạ đang tìm lão, xem lão ẩn nấp trong cái lớp giả tạo nào. Sớm muộn gì tại hạ cũng tìm ra lão. Tống lão bản hỏi: các hạ nói Hoa Phong cải trang thành Trần Đại Quang, còn Phan Linh thì cải trang thành Trương Lão Thực. Diệp khai gật đầu: rất tiếc, thuật cải sửa dung mạo dù tinh vi đến đâu cũng không hiệu quả bên cạnh thân nhân, cho nên trước hết họ chọn Trương Lão Thực. Tống lão bản hỏi: tại sao? Diệp khai đáp: vì Trương Lão Thực không có thân nhân, không có bằng hữu, lại chẳng bao giờ tắm rửa, ít khi có người dám đến gần lão, trừ những kẻ bịt cả hai lỗ mũi. Tống lão bản gật gù: cải trang thành con người đó thì không sợ ai tiếp cận, không sợ ai phát giác. Diệp khai thở ra: rất tiếc, mẫu người của Trương Lão Thực tại thị trấn này chẳng có nhiều. Tống lão bản hỏi: tại sao họ lại mạo nhận Trần Đại Quang? Diệp khai đáp: Trần Đại Quang là con người đáng ghét nhất tại thị trấn, không một ai muốn gần lão nếu chẳng có việc tối cần thiết. Tống lão bản cau mày: song Trần Đại Quang có vợ. Diệp khai cười lạnh: cho nên vợ Trần Đại Quang cũng chết luôn theo chồng. Tống lão bản thở dài: nữ nhân đóng cửa lo bề nội trợ mà quạ quạng vẫn không buông tha, còn tìm đến. Lão muốn ngồi lên, Diệp khai ấn vào vai lão thốt: tại hạ nói nhiều rồi, bây giờ đến giai đoạn hỏi. Tống lão bản đáp: xin chỉ giáo. Diệp khai hỏi: Trương Lão Thực là Phan Linh, Trần Đại Quang là Hoa Phong, còn Tống lão bản là ai? Tống lão bản giật mình lẩm nhẩm: Tống lão bản là lão bản chứ còn ai nữa. Tên thật là Đại Nghiệp, người ở đây quen gọi là lão bản, không còn ai nhớ tới cái tên Đại Nghiệp nữa. Diệp khai hỏi: có phải là vì các hạ rất gian hoạt nên người ta sợ, không dám gọi ngang tên thật chăng? Tống lão bản cười: cũng may bọn người nào đó không chọn tại hạ để thay thế cho họ. Diệp khai cười lạnh: à. Tống lão bản tiếp: tại hạ nghĩ Diệp công tử chắc không tưởng rằng tại hạ cũng là người giả, như Trương Lão Thực giả, như Trần Đại Quang giả. Diệp khai lạnh lùng: tại sao không tưởng? Tống lão bản hỏi: người vợ mặt vàng của tại hạ kia từng chia bùi xẻ đắng với tại hạ suốt mấy năm trường, chẳng là không phân biệt được sự chân giả? Diệp khai cười mỉa: nếu bà ấy đã chết rồi thì đương nhiên người chết làm gì phân biệt được chân giả. Tống lão bản kêu lên thất thanh: chẳng lẽ tại hạ lại nằm ngủ với người chết? Diệp khai đáp: với các vị còn có việc gì mà cho là không được, đừng nói là với người chết, với chó chết các vị cũng ngủ được như thường. Vừa lúc đó nữ nhân nằm trên giường chợt buông tiếng thở dài, rồi bà xoay mình. Diệp khai còn nói gì được nữa? Người chết đâu có thể xoay mình, người chết đâu có thể thở dài. Bà ấy lại nói gì lý nhí như nói trong miệng. Người chết đâu có mộng, dù giấc ngủ dài vô tận. Diệp Khai rụt tay về. Trong ánh mắt của Tống lão bản, vẻ đắc ý biểu lộ. Lão buông đuôi. Công tử có muốn gọi thử bà ta để hỏi han chăng? Diệp Khai điểm một nụ cười vô nghĩa. Không cần. Tống lão bản ngồi lên cười thốt. Mời công tử ra ngoài kia uống chén trà. Diệp Khai lắc đầu. Bất tất. Mượn tượng, chàng không tiện lưu lại lâu hơn nên chuẩn bị cáo từ. Ngờ đâu Tống lão bản chụp cổ tay nữ nhân, quăng luôn bà ta về phía Diệp Khai. Diệp Khai chưa kịp có phản ứng thích nghi, hoặc đưa tay tiếp đón, hay lách mình né qua một bên. Vừa lúc đó từ trong chiếc khăn, khói phun ra cuồn cuộn. Khói màu tía đẹp như ráng chiều. Khi chàng quan trả nữ nhân lên giường, thì khói đã bao bọc quanh chàng. Tống lão bản nhìn chàng cười ghê rợn, chờ chàng ngã xuống. Nhưng chàng không ngã. Khi khói tan, chàng vẫn tự nhiên như lúc đầu, mắt vẫn sáng, mặt vẫn tươi. Kỳ quái, hóa cốt chứng khí nào phải là vật thường. Dù con người bằng sắt, hít phải một chút thôi cũng mềm nhũn thân hình như bột nhão. Tống lão bản sợ hãi đến cứng người. Diệp Khai thở dài thốt. Đúng là các hạ. Tống lão bản hỏi. Các hạ sớm biết tại hạ là ai? Diệp Khai thở dài lực nữa. Nếu không sớm biết thì tại hạ đã ngủ rồi. Tống lão bản trố mắt. Thế là các hạ có chuẩn bị trước khi đến đây? Diệp Khai mỉm cười. Tại hạ đã chịu khó nói dông dài với các hạ như vậy, đáng lý các hạ không nên để tại hạ thất vọng trở về. Nội cái việc tại hạ chuẩn bị kỹ trước khi đến tìm các hạ cũng đủ nói lên một sự quyết tâm. Quyết tâm tìm chân lý. Tống lão bản căm hờn. Các hạ làm cách nào hóa giải khí độc của tại hạ? Diệp Khai thốt. Các hạ từ từ suy đoán thử xem. Tống lão bản vụt sáng mắt lên. Diệp Khai tiếp. Chỉ cần các hạ tiết lộ lai lịch kẻ giúp các hạ cải sửa dung mạo. Tống lão bản hỏi chậm. Nếu không. Diệp Khai điềm nhiên. Thì các hạ không còn bao nhiêu phút giây nữa để suy đoán xem tại hạ làm cách nào hóa giải độc khí của các hạ. Tống lão bản trừng mắt, cười lạnh. Tại hạ bất tất phải suy đoán, tại hạ có cách buộc các hạ phải nói ngay. Diệp Khai lắc đầu, khó có cơ hội làm việc đó lắm. Tống lão bản hừ một tiếng. Diệp Khai tiếp. Chỉ cần các hạ nhích động bàn tay một chút thôi là các hạ vĩnh viễn nằm xuống luôn, tại chỗ. Giọng nói nhẹ nhàng, song oai nghiêm, đầy tự tin. Cầm chắc nói sao là làm được vậy. Tự nhiên đối tượng phải tin. Tống lão bản thở dài. Tại hạ không biết các hạ thực sự là ai, nhưng tại hạ tin. Diệp Khai cười nhẹ. Tin là khỏi hối hận. Tống lão bản thốt. Nếu tại hạ không nói thì vĩnh viễn các hạ không tưởng nổi con người đó là. Vĩnh viễn. Lão không tiếp trọn câu nói. Lão run bắn người lên, đôi mắt đứng tròng liền. Tròng đen biến mất, chỉ còn màn trắng giả. Diệp Khai lướt tới thấy một mũi châm cắm nơi yết hầu lão. Chiếc châm màu xanh đậm. Thì ra Đỗ bà quả thật chưa chết. Bởi đó là một mũi đoạn trường châm. Bà ở đâu? Không lẽ là nữ nhân nằm trên giường đó? Nữ nhân đã tắt thở từ lâu, đâu phải bất cứ ai cũng chịu nổi quá cốt chứng khí như Diệp Khai. Chàng ngẩng đầu lên. Nơi nóc nhà có lỗ thông hơi, lỗ đó là một mảnh giấy bồi khoét trống ở giữa. Quanh vành khoét trống có dấu rách. Diệp Khai không muốn lưu lại lâu hơn, chàng cũng không dám tung mình qua lỗ hổng đó. Đoạn trường châm đâu phải là vật dễ khinh thường. Nhất là Đỗ bà ẩn mình, mà chàng thì lộ hình. Chàng tự cho là may, Giả như mũi châm đó thay vì bắn vào yết hầu Tống lão bản lại bắn vào chàng, chàng có tránh kịp chăng? Chàng do cửa sổ vào, bây giờ cũng do cửa sổ ra. Chàng hiểu lỗ thông hơi bên trên là một cạm bẫy, bên ngoài lỗ hẳn là có một vài mũi đoạn trường châm chực chờ chàng. Chàng ra khỏi nhà, đến bức tường, nhúng chân nhảy lên. Đứng trên đầu tường nhìn ra, chàng chỉ thấy bao la đồng cỏ, cỏ khô cằn vì đất xấu, vì khí hậu nóng bức. Không xa lắm, có mấy ngôi nhà nghèo nàn sơ sát. Dưới một tàn cây, giữa sân trước một ngôi nhà, có một nữ nhân đang ngồi, một lũ trẻ con bao quanh nàng. Nàng là thiếu nữ đứng trên cán cờ, chạm mặt với Lộ Tiểu Giai cách đó không lâu. Nàng đã bỏ chiếc áo màu hồng, hiện tại vẫn áo màu nguyệt bạch. Diệp Khai ngồi trên đầu tường nhìn nàng đùa với lũ trẻ. Một lúc sau lũ trẻ tản mát, còn lại một mình nàng ngồi đó. Diệp Khai nhảy xuống tiến đến nàng. Tên nàng là Đinh Vân Lâm. Diệp Khai tiến đến nàng, dĩ nhiên là cả hai có quen nhau. Nhưng quen như thế nào? Họ nhìn nhau cùng cười, nụ cười không ẩn ác ý. Nàng hỏi, ngươi có quên chăng? Chàng hỏi lại, quên cái chi? Đinh Vân Lâm tiếp, ngươi nhờ ta làm cho ngươi một việc, phải quấy gì ta cũng đã làm rồi. Diệp Khai thản nhiên, à. Đinh Vân Lâm tiếp, ngươi bảo ta mạo nhận Lộ Tiểu Giai để thám thính lai lịch của bọn đó. Diệp Khai thốt, nhưng cô nương có dò xét được cái quái chi đâu? Đinh Vân Lâm biểu môi, ngươi không thể trách ta. Diệp Khai cau mày, không trách cô nương thì trách ai? Đinh Vân Lâm tiếp, trách ngươi, chính là ngươi bảo là hắn không thể đến sớm. Diệp Khai tặc lưỡi, tại hạ có nói như vậy sao? Đinh Vân Lâm hừ một tiếng, ngươi lại còn nói dù hắn có đến cũng chẳng làm chi ta. Diệp Khai mỉm cười, cô nương có thiệt hại chi đâu mà hòng bắt đền tại hạ. Đinh Vân Lâm căm hận, ngươi không thấy là ta suýt mất mặt đó sao? Diệp Khai thở dài, ai bảo cô nương việc đáng làm lại không làm, còn gây sự với kẻ khác. Đinh Vân Lâm trừng mắt hét, kẻ khác? Kẻ khác là ai hả? Con bé đó có quan hệ gì với ngươi? Bây giờ ngươi còn bên vực nàng nữa à? Diệp Khai cười khổ, ít nhất nàng cũng không hề khiêu chọc cô nương. Đinh Vân Lâm hứ một tiếng, cần gì nàng khiêu chọc ta, thấy nàng đứng cạnh ngươi là ta ứa gan rồi. Người ta cứ tưởng nàng ghen vì Lộ Tiểu Giai, ngờ đâu nàng lại ghen vì Diệp Khai. Những gì nàng nói với Lộ Tiểu Giai là nàng nói cho Diệp Khai nghe. Nàng đã đứng lên, chống nạnh hai tay vào hông, gằn từng tiếng, ta tìm ngươi hơn 3 tháng qua, đâu phải dễ dàng gặp ngươi. Gặp ngươi rồi ta lại còn giúp người này người nọ. Ta hỏi ngươi, ta không xứng đáng với ngươi ở điểm nào? Điểm nào hả? Nói mau. Diệp Khai còn nói gì được nữa. Đinh Vân Lâm tức tối, dậm chân thình thịch. Nàng lại hỏi, rõ ràng là ngươi muốn đối phó với Vạn Mã Đường, thế tại sao ngươi còn bênh vực con gái của lão ấy? Diệp Khai lắc đầu, đâu có gì, đâu có, tại hạ với nàng không mãi mai quan hệ. Đinh Vân Lâm cười lạnh, ngươi nói đó nhé, ngươi với nàng không có quan hệ thì ta cứ giết phan nàng cho xong. Đại tiểu thư họ Đinh từ lâu nói sao là làm vậy, nói được là làm được. Nàng dợm đi ngay. Diệp Khai hấp tấp chận lại, nhếch nụ cười khổ nói, nữ nhân tại hạ vốn quen biết nhiều, chẳng lẽ cô nương giết hết những người có quen biết với tại hạ? Đinh Vân Lâm gằn giọng, ta chỉ muốn giết liễu đầu đó thôi. Diệp Khai cau mày, tại sao? Đinh Vân Lâm buông gọn, tại ta cao hứng. Diệp Khai thở dài, cũng được, bây giờ cô nương muốn tại hạ phải sao đây? Đinh Vân Lâm cười lạnh, phải sao? ta muốn ngươi phải sao, là ngươi bằng lòng phải vậy. Diệp Khai lại thở dài. Cũng được, miễn là cô nương chịu hiểu đạo lý thôi. Đinh Vân Lâm chớp mắt. Thật. Diệp Khai gật đầu. Ừ. Đinh Vân Lâm trầm ngâm một chút. Thứ nhất, vô luận đi đến đâu, ngươi cũng không được tách rời ta ra. Diệp Khai đáp. Ừ. Đinh Vân Lâm cắn môi, mút xéo Diệp Khai tiếp. Ta muốn ngươi nắm tay ta, đi một vòng phố cho thiên hạ biết chúng ta là bằng hữu, ngươi chịu không? Diệp Khai thở dài, cười thảm. Nói gì nắm tay, nắm chân cô nương mà dẫn đi cũng được như thường. Đinh Vân Lâm bật cười sằng sặc. Một cơn gió nhẹ thổi qua, gió gieo mát lòng người. Gió mát, lời cũng mát.